đó là tổ thứ 27, còn tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Thì như hôm trước là cũng đã có nói qua, thì quý vị cũng hiểu rồi, tức là ngài là một vị vương tử, con vị vua. Thì ở đây được tổ Bát Nhã, coi như Bát Nhã Đa La đó, truyền pháp rồi dạy qua Đông Độ, tức là qua Trung Hoa, để mà truyền pháp giáo hóa. Thì ngài theo lời tổ đó, ngài qua Trung Hoa, ở coi như là bước ban đầu thì gặp vua Lương Võ Đế, ban đầu gặp vua Lương Võ Đế thì không có hợp duyên, là ngài mới qua ở Thiếu Lâm đó 9 năm rồi quay mặt về. Thì khi mà gặp được ngài tổ Huệ Khả đó thì mới truyền pháp. Thì trong đây có một đoạn quan trọng, đoạn quan trọng là cái đoạn mà tổ Huệ Khả hỏi về cái pháp an tâm với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là một cái đoạn rất là quan trọng, tức là tổ Huệ Khả ngài hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là tâm con chưa an, xin thầy dạy cho con cái pháp an tâm. Tâm con bất an đó, bất an, cho nên là bây giờ dạy cho cái pháp an tâm. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới bảo, ngươi đem tâm ra đây ta an cho, đem cái tâm mà bất an của ngươi đó ra đây ta an cho. Thì tâm bất an đó làm sao đem ra? Cho nên tổ Huệ Khả ngài mới soi lại, ngài tìm con thấy, ngài nói là con tìm tâm không thấy được, cái tâm bất an đó là sao tìm được? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài liền bảo, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì đó là một cái coi như một cái đoạn mà rất là quan trọng đối với trong cái chỗ nhà thiền đó. Tức là thường thường thì mình nói là gọi là đến tu thiền đó là để cầu để được an tâm, tức là tâm được an ổn, thấy không? Cho nên mà tâm mình đang bất an tức là đang nghĩa là nghĩ này nghĩ kia nghĩ kia, đang lăng xăng, đang xáo động, thấy không? Thì đó là tâm bất an. Bây giờ cầu pháp an tâm thì tổ Bồ Đề Ma ngài không có chỉ dạy cái pháp gì khác, mà chỉ cần bảo rồi ông đem cái tâm bất an ra đây, đem ra được thì ta an cho. Nhưng mà cái tâm bất an làm sao đem ra? Cho nên để chỉ rằng cái tâm bất an đó cũng là những cái bóng dáng, nó không có thật, không? Bóng dáng không có thật. Khi mà mình coi như là mình soi sáng lại, không? Mình soi sáng lại đó, tìm lại nó thì nó liền mất bóng à, chứ cần không có thật đâu, không? Cho nên khi mà soi lại nó thì nó mất. Bởi vì tìm không thấy nó đâu để mà đem ra thì nó mất. Mà khi nó mất á thì tức là tự nó an thôi. Cho nên đối với nhà thiền á thì không có dạy gọi là cách này cách kia mà theo quanh co, mà chỉ thẳng đó, tức là nhìn thẳng vào cái bản chất thật của nó, rõ được cái bản chất thật của nó thì đây là giải quyết được vấn đề. Cho nên ở đây thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài không có chỉ cách này cái kia mà kêu đem tâm ra đó, không? Thì khi mà tìm tâm không đi được đó thì ngay đó đã an rồi, khỏi cần cái pháp nào khác. Cho nên đó là cái pháp của nhà thiền. Rồi sau này một hôm đó, ngài còn thưa với tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài nói rằng con bây giờ từ đây đã dứt hết các duyên rồi, bây giờ là dứt hết các duyên rồi, không còn mắc kẹt cái duyên nữa. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới bảo, nhưng mà coi chừng chớ có để rơi vào đoạn diệt. Tất nhiên là dứt hết các duyên thì không khéo là rơi vào trong đoạn diệt, là không còn biết gì hết, phải không? Mình bây giờ mình còn có duyên cái này duyên kia mình mới còn biết, phải không? Tức là tâm nó duyên với cảnh này duyên cảnh kia cho nên nó mới biết. Ví dụ như là duyên với cảnh sắc cảnh thanh thì nó mới biết này với kia. Bây giờ dứt hết các duyên thì làm sao biết? Ví dụ như bây giờ mà quý vị ngồi mà tâm quý vị đừng có duyên gì hết coi thì sao? Ngồi vào tâm để đừng có duyên cái gì hết thì không khéo giống như nó mờ mờ, không? Cho nên ở đây nó là dứt hết cái duyên thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài bảo coi chừng để nó rơi vào đoạn diệt. Thì ngài mới thưa là không có rơi. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới hỏi, con làm thế nào mà không rơi? Thì ngài mới thưa là rõ ràng thường biết, nói không thể đến, tức là nó rõ ràng, nó luôn luôn nó biết, nó không bao giờ mờ. Nhưng mà có một điều là nói không thể đến, tức là lời nói đó nói không đi đến được. Bởi vì nó là là nghe chính mình, cho nên cái lời nói không thể nói được, nhưng mà luôn luôn nó rõ ràng, nó thường biết. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma Nguyện bảo chính đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ có nên nghi ngờ. Tức là chỗ đó là chỗ chư Phật truyền đó, tức là cái chỗ mà luôn luôn rõ ràng thường biết. Còn mình bây giờ á thì có khi biết có khi không, cái gì á, chứ không phải là rõ ràng thường biết, mà có lúc biết có lúc không. Lúc nào có duyên thì biết, còn lúc nào mà không duyên á thì mờ. Cho nên đó gọi là cái tâm đó là tâm sinh diệt, mà chính cái tâm đó mà trong kinh Cang gọi là tâm bất khả đắc, tức là tâm quá khứ không đi được đó, tâm hiện tại không đi được, tâm vị lai không đi được đó, là bởi vì tâm đó thuộc về ba thời. Còn ở đây á là cái tâm đó luôn luôn coi như là luôn luôn thường hiện hữu, bởi vậy mà gọi là rõ ràng thường biết. Điều đó là gọi là ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Còn cái bài kệ mà ngài được truyền pháp đó, thì bài kệ là tâm địa sinh chi chủng, nhân sự phục sinh lý, quả mãn bồ đề thiên, hoa khai thế giới khởi. Tức là tâm địa sinh chi chủng là đất tâm sinh các giống, nhân sự phục sinh lý tức là nhân sự lại sinh lý, quả mãn bồ đề viên tức là quả đầy bồ đề tròn, hoa khai thế giới khởi tức là hoa nở thì thế giới sinh. Như vậy tức là muốn nói rằng nơi đất tâm của mình đó là nó chứa, nó sinh ra các giống sai biệt, giống này giống kia, thì rồi cái thì giống tức là sự, cho nên là nhân sự đó lại sinh lý. Nghĩa là sao? Nghĩa là đất tâm thì nó chứa các giống, rồi từ cái giống đó rồi nó mới sinh ra những cái sự sai biệt đó, rồi thì từ cái sự rồi để sinh ra lý. Mình bây giờ mình cần phải ngộ trở lại cái lý đó, tức là cái lý từ nơi tâm đó. Thì quả đầy bồ đề tròn, hoa nở thế giới sanh. Quả đầy tức là công quả đầy đủ thì tự thành tựu thôi. Còn hoa nở đó tức là tâm sinh thì thế giới nó sinh. Thì đó là cái bài kệ mà được truyền pháp. Đó là tổ thứ 28, vậy là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ 28 ở bên Ấn Độ, nhưng mà sang bên Trung Hoa thì ngài là lại là sơ tổ của thiền tông bên Đông Độ, cho nên ngài gọi là tổ thứ nhất bên Ấn Độ.